con ngõ nhỏ thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội, dẫn vào những khu nhà trọ ẩm thấp, chật chội của phần lớn công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Dạo này cái gì cũng đắt đỏ, chả biết mua gì.
Trong căn nhà trọ chừng 8m², chị Nguyễn Thị Linh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam và bạn cùng phòng đang chuẩn bị cho bữa cơm tối. Bữa tối đạm bạc với canh rau và vài miếng đậu rán. Cả hai đều mới vào làm việc tại công ty, mức lương chưa được 6 triệu đồng một tháng, nên mấy tháng qua phải tiết kiệm chi tiêu vì giá cả hàng hóa tăng nhanh chóng mặt từng ngày. Chị Linh cho biết.
Lương của công nhân bây giờ thì cũng hơi ít ỏi thôi, mà tiền phòng, tiền điện nước, chưa kể chi phí sinh hoạt thì đã mất 5-600 nghìn một người rồi. Nên là muốn mà tiết kiệm thì mình lại phải ăn nhiều bữa ở công ty. Còn đâu là về nhà thì chỉ có ăn tạm cơm rau với mì tôm thôi. Mà mấy hôm nay thì giá cả thì lên cao mà giá rau cũng lên ấy, cho nên là lại giảm ăn giảm tiêu. Đi ra chợ lại xem là hàng nào rẻ hơn thì mới mua được.
Cũng chật vật vì giá cả leo thang, anh Nguyễn Bảo Trung, công nhân công ty Nisei Việt Nam, phải bỏ dần thói quen mua đồ tùy hứng và lựa chọn những mặt hàng được giảm giá để tiết kiệm. Ngoài thời gian làm việc tại công ty, anh Trung còn cùng bạn mở quán trà đá vào buổi tối tại con ngõ nhỏ gần nơi trọ để có thêm thu nhập ổn định.
Cái dịch vừa rồi thì bọn em bảo là nhiều khi không đủ tiêu ấy, nhiều khi phải nhờ bên nhà nước cho phát cái đợt hỗ trợ mà gạo để mì tôm ấy. Em thì kiểu em cũng hay đi, ngoài em đi làm bên đó, em còn mở một cái quán đó, quán nước đó, quán trà chanh ấy. Bạn kiểu thân hai người chung muốn làm ăn ấy. Thế may ra nó còn dư, nếu mà làm công nhân thì vẫn phải chặt chào hơi khó khăn đấy.
Cách chỗ ở của anh Trung vài dãy trọ, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, công nhân khu công nghiệp Thăng Long, và anh Nguyễn Mạnh Dũng, chạy xe ôm công nghệ, cũng xoay sở đủ cách trước cảnh mọi thứ tăng cao.
Trước đây đưa đổ khoảng tầm 6-70 nghìn là nó đầy bình rồi, nhưng bây giờ tôi đổ đến 90 nghìn mà chưa được đầy bình. Cho nên là cũng thấy thật sự là cũng rất là lo lắng khi chạy xe ôm. Nhưng mà gần đây xăng dầu nó cũng lên giá, khách hàng cũng không được đông lắm, thì là chỉ có tăng thêm một vài nghìn thôi. Nhưng mà cái lượng khách nó cũng đã giảm đi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì tôi cũng ship hàng cho một số cửa hàng người ta đặt mình chạy.
Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt thì phải nhờ người nhà mua đồ ăn để gửi lên Hà Nội. Thế nhưng mà bây giờ cước gửi hàng cũng tăng, giá cả leo thang như vậy, tôi cũng phải giảm cái khẩu phần ăn để không tăng cái tiền chi phí ăn uống hàng ngày. Mà có những cái thứ mà tôi không thể cắt giảm được, đó là sữa hay là thức ăn cho con, cái đó thì cũng không thể cắt giảm được.
Hiểu được những khó khăn của người lao động, đặc biệt là nỗi lo biến động giá cả thị trường, thời gian qua, chính phủ đã có những chính sách quan tâm kịp thời giúp người lao động vơi bớt nỗi lo để vượt qua khó khăn. Trong 2 năm đại dịch COVID-19, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ, như nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Gần đây, quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn đã từ nguồn quỹ và vận động nguồn lực để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động. Đặc biệt, trong nỗi lo giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu đang đồng loạt tăng lên, thì người lao động cũng được động viên thêm khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bằng khảo sát thực tế, lập luận sắc bén, đề xuất và thuyết phục Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ mùng 1 tháng 7 năm nay. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức tăng chỉ tương ứng với 200.000 đồng, nhưng cũng phần nào chia sẻ khó khăn với người lao động.
Chúng tôi khảo sát đánh giá cái tình hình đời sống rồi việc làm của người lao động và thậm chí là lấy cả ý kiến của chính chủ doanh nghiệp về khả năng để chi trả tiền lương cũng như là cái nguyện vọng của họ. Thì trên cơ sở tập hợp cái thực tiễn đó cùng với cái chuẩn bị lý luận toàn diện cả về chính trị, kinh tế, xã hội để trình bày các cái lập luận, các cái căn cứ của mình tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đó cũng đã góp phần cho chúng ta có được những cái góc nhìn nó toàn diện, rồi nó khách quan và giúp cho cái việc là hội đồng cũng đã đưa ra được một cái quyết định rất là sáng suốt, đó là quyết định 6% và sẽ tăng vào mùng 1 tháng 7 năm 2022 khi mà chính phủ thống nhất ra nghị định.
Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản xin ý kiến các bộ ngành địa phương dự thảo tờ trình và nghị định của chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2022. Dù chính sách còn chờ cơ quan chức năng xem xét, quyết định, nhưng đây là động lực để người lao động thêm tin tưởng chất lượng cuộc sống người lao động tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.